Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cách đây 2 giờ, một số thiện nam tín nữ có duyên lành trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích vào tháng 3 năm 2011 đã được làm lễ quy Tam Bảo, tôn nhận Đức Phật làm thầy, giáo pháp làm thầy, các bậc xuất gia chân chính làm thầy, và đồng thời cũng đã phát nguyện văn giữ 5 điều đạo đức, quy dưới cội Bồ Đề, được xem là có diện phúc lớn nhất. Tại Việt Nam chúng ta quy tại các chùa và đã trở thành Phật tử từ lâu, có cơ hội thực tập, có nhiều sự tiến bộ, có được nhiều niềm vui và chia sẻ giá trị an lành đó cho những người thân thương trong gia đình. Mỗi một chuyến hành hương trung bình từ 60 cho đến 85 người, chuyến nào cũng có từ 1/4 và tối thiểu là 1/6 phát nguyện trở thành đệ tử Phật dưới cội Bồ Đề, nghĩa là đã đi chùa từ lâu, kính mến Phật, thực tập giáo pháp, nhưng vì một số lý do mà có nhiều người chưa chính thức trở thành Phật tử. Một trong những lý do cũng trở thành là một cái trở ngại lực cho việc chậm trễ trở thành Phật tử là sợ rằng khi tiếp nhận 5 điều đạo đức rồi mà giữ không được á thì tội sẽ nặng hơn. Ngộ nhận này cần phải được điều chỉnh. Khi ta phát nguyện giữ giới dưới cội Bồ Đề Thiên, nơi được xem là có vùng trường sinh học tâm linh lớn nhất ở trên hành tinh và cũng là điểm Phật tích quan trọng nhất, Đức Phật tại đây đã phát đại nguyện lớn, dầu thịt nát xương tan không thành đạo, không đứng dậy khỏi cội Bồ Đề. Sự quyết tâm đó đã dẫn đến sự thành công với đạo quả giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Và khi mình phát nguyện làm đệ tử Phật dưới cội Bồ Đề, ta có cơ hội học được những bước đi, những kinh nghiệm và sự thành tựu của Đức Phật. Cái nguồn động lực đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được các giới pháp. Một số khác nghĩ đơn giản rằng là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng tạo tội, lỗi dân sự có thể có nhưng không đáng kể, nhưng mà đâu cần phải quy Phật làm gì, đã trở thành người tốt rồi. Đó cũng là một ngộ nhận. Chưa từng tạo tội thì không có phước gì hết đó. Người không tạo tội thì không bị luật pháp kiêm trị, không bị tổn thất uy tín đối với xã hội và cộng đồng. Nhưng phước báo đó mới đòi hỏi đến sự gieo trồng. Vì đó theo Phật giáo, nhất là bài kệ 183 trong kinh Pháp Cú, không tạo các điều ác chỉ là 1/3 của con đường đạo đức mà con người cần phải làm. 1/3 thứ hai là phải làm các điều lành, trưởng dưỡng thiện tâm để chúng ta trở thành một người hữu dụng cho chính mình và cho tha nhân. 1/3 còn lại, động cơ bỏ ác làm lành phải phát xuất từ một thiện chí chứ phải vì cầu danh, và cũng không hề mang mục đích khoe khoang giữa ta và những người khác. Như vậy, ngay cái bước thứ hai của con đường tâm linh 3 bước này, Đức Phật khích lệ tất cả chúng ta phải làm nhiều việc làm. Vì đó việc trở thành một Phật tử chính thức sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn thêm trong việc gieo trồng các hạt giống tâm linh mà mỗi người cần phải có. Trong dân gian tại Việt Nam tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đây là một câu nói phát xuất từ quan điểm của Nho giáo. Vì Nho giáo cho rằng á, trong ba loại bất hiếu, loại lớn nhất là không nối dõi tông đường, tức là không có con cái. Và do vậy cái việc mà hiếu kính với cha mẹ được xem là cái tiêu điểm quan trọng bậc nhất, không có gì trên nữa đối với Nho giáo. Đạo Phật nâng cái tầm nhìn về hiếu thảo lên cao một bước nữa, khi đánh đồng mẹ và cha là hai vị Phật trong nhà. Thì khác nhau giữa Phật và cha mẹ, Phật là Phật đã thành, còn cha mẹ là Phật sẽ thành. Nhưng mà khác đó thì Đạo Phật là chủ trương có năm con đường tâm linh. Bước thấp nhất cũng là bước trung bình đó, đó là nhân đạo. Và như vậy đó, việc hiếu kính chỉ là một phần rất nhỏ của nhân đạo thôi. Ngoài hiếu kính ra thì Đạo Phật còn dạy năm tương quan xã hội khác cần phải thực tập. Bình đẳng giữa vợ và chồng, vợ và chồng như là bạn đồng hành, vợ và chồng vừa là vợ chồng của nhau về luật pháp, vừa là bạn tình trong yêu thương, và vừa là bạn tâm lỗi hợp trong quan điểm. Và do đó cái việc mà chung thủy với nhau sẽ đạt được ở một mức thuận lợi và bền bỉ. Tương quan xã hội thứ hai là thầy cô giáo và các thế hệ học sinh. Một bên đó truyền trao kiến thức, một bên đó là nhớ ơn, và trên cơ sở học được phát huy thêm những kiến thức mới, không chấp nhận tất cả mọi thứ là kiến thức cuối cùng. Rộng xa hơn là mối quan hệ giữa các bậc đạo sư, tức là các nhà tâm linh, với các tín đồ, những người có nhu cầu nương tựa vào đời sống đạo đức, những phương pháp hành trì để có được an vui hạnh phúc, dễ tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ niềm đau. Tương quan thứ tư là quốc gia và công dân. Quốc gia bảo hộ chúng ta hòa bình để có thể phát triển bình vững, đầu tư kinh tế, hạnh phúc gia đình, và ta có thể đạt được mọi thành tựu. Và do vậy mọi công dân phải có trách nhiệm yêu nước. Tương quan thứ năm là giữa người chủ lao động và người hợp tác lao động. Và với chủ lao động đầu tư các dịch vụ lao động mà công nhân đó có cơ hội làm ăn, có lương bổng để duy trì đời sống xã hội thông qua tiền lương và kinh tế của bản thân. Cho nên đó, hai bên phải ứng xử với nhau bằng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trong tương quan xã hội nói chung. Như vậy về phương diện nhân đạo đó, thì Đạo Phật còn mở rộng thêm năm tương quan xã hội ngoài cái tương quan hiếu kính với cha mẹ, như là hai bậc tối linh trong gia đình. Nâng cao hơn một cấp nữa thì Đạo Phật giới thiệu về thiên đạo. Thiên đó là con người phát quang, Deva, hiểu theo nghĩa đen. Hiểu theo nghĩa thực tế đó là con người ngoài hành tinh, có phước báo, có nhân tướng, có tuổi thọ, có danh sách, có kiến thức khoa học hơn con người ở hành tinh chúng ta, và sống ở trong một môi trường hòa bình cộng đồng, chứ không có chiến tranh nhiều như hành tinh mình đang sống. Và để tái sanh về hành tinh có sự sống của chư thiên, Đức Phật dạy hoài năm điều đạo đức mà người tại gia phát nguyện còn phải giữ 10 điều thiện, một sự triển khai rộng về năm điều đạo đức. Và thêm ba yếu tố còn lại, đó là không tham, không sân, không si, tức là thanh tịnh quá tâm ở động cơ và ở mục đích của tất cả các việc làm lành. Riêng điều đạo đức liên hệ đến truyền thông triển khai thành là bốn góc độ: nói lời chân lý, nói lời đoàn kết, nói lời văn hóa về lịch sự, nói lời có lợi ích và giá trị, cho nên là bốn cộng tham sân không tham không sân không si là 7, và không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy một giờ một chồng thì ta có được 10 điều lành. Ai thực tập 10 điều lành và có những 10 vọng tái sanh ở các hành tinh khác một cách trọn vẹn thì khi có đề nhiều thiện tương thức sẽ là vì chúng ta có cảnh giới tương đương. Một số tôn giáo nhất phần và đa phần hướng tới cái cảnh giới tái sanh, như là không tin vào nhân quả, lại tin và giao khoán niềm tin vào thượng đế và các thần linh. Theo Đức Phật đó là giới hạn của các tôn giáo. Nhân đạo và thiên đạo là dành cho người tại gia, và do vậy Đức Phật không dạy người tại gia con đường giải thoát. Đối với người xuất gia thì Ngài giới thiệu ba con đường tâm linh khác đặt trên nền tảng của nhân đạo là năm điều đạo đức. A-la-hán đạo quả chứng sẽ giúp cho hành giả chứng đắc không còn phải trôi nổi trong sanh tử luân hồi. Tu tập trong thời không gặp Phật mà đạt được A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Tu tập quán 12 nhân duyên hay là nguyên lý tương tác đa chiều trong sự vật hiện tượng, không lệ thuộc vào thượng đế và các thần, nỗ lực tu tập bản thân trong việc thanh lọc hóa thân và tâm, giác ngộ được quả A-la-hán thì được gọi là duyên giác. Như vậy thanh văn và duyên giác là khác nhau về cách tu và bối cảnh của sự tu, còn quả chứng tối đa là giống nhau, tức là quả A-la-hán. Vì đó ba danh xưng này là một. Để chứng đắc được quả A-la-hán thì theo Đức Phật ta phải hoàn thiện được nhân đạo và thiên đạo cộng với sự phát triển về trí tuệ và chuyển hóa năng lượng tính dục thành năng lượng từ bi. Trên một cấp nữa thì có Bồ Tát đạo, thực tập chính yếu là 6 ba la mật, tức là 6 toàn thiện về đạo đức tâm linh, mà tự giác là đỉnh cao nhất. Hành giả sẽ nâng cái trình độ tâm linh từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát, dấn thân độ thế, mang lại lợi lạc cho tha nhân trên nền tảng những gì mà mình đã chứng nghiệm được. Và cấp độ tâm linh cuối cùng đó là Phật quả. Đầy đủ được tam minh, tức là hiểu biết quá khứ về bản thân từ đại cương đến chi tiết, thấy rõ nhân quả tái sinh của chúng sinh trong tương lai từ đại cương đến chi tiết, và rũ bỏ mọi phiền não tham sân si vì mơ sự mát của chúng một cách trọn vẹn. Bốn loại trí tuệ làm cho chúng ta chuyển tất cả những cái nhìn nhị nguyên đối đãi trên nền tảng của ý thức trở thành là tự giác. Như vậy so với Do giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo đó, thì đạo Phật ngoài cái việc giới thiệu nhân thừa, tức là phần nhân đạo, còn giới thiệu thêm con đường tâm linh cao hơn. Các tôn giáo khác thì không đặt nặng về vấn đề giải thoát theo dạng chứng đắc trên nền tảng là tu tập tâm linh như đạo Phật. Do đó cái câu nói thời cha kính mẹ mới là chân tu đó là một câu sai lầm. Thờ cha kính mẹ là phần quan trọng của tu nhân thừa, chứ phải là tất cả. Chúng ta chỉ biết thờ cha kính mẹ mà mình không biết thờ cha kính mẹ của người khác, không tôn trọng quốc gia, không có tương quan xã hội, không có quan hệ giữa thầy giáo và học trò, nhà tâm linh và tín đồ, chủ lao động và các lao động, thì có lẽ là ta chỉ biết cái lợi ích hạnh phúc của bản thân gia đình mình mà thôi. Cái đó thì nó chưa dẫn đến cái tình trạng thanh tịnh tâm như Đức Phật đã dạy. Trong bài kinh Người Áo Trắng mà khi nãy chúng ta vừa đọc tụng, Đức Phật đã phân tích cho Ngài Xá Lợi Phất và các vị đệ tử tại gia hiểu rõ cái trọng tâm của một người tu sĩ tại gia tu theo nhân đạo là như thế nào. Bạch y cư sĩ là thuật từ mà Đức Phật sử dụng và cũng là một cái từ ngữ sáng tạo của Đức Phật so với Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo là 98 giáo phái tồn tại trước và đồng thời với Đức Phật vào thời điểm đó. Các tín đồ tôn giáo khác thì ăn mặc những màu sắc khác nhau. Còn là đệ tử tại gia của Đức Phật đó, thì ngài yêu cầu khi vào chùa, khi tham gia các khóa tu thì mặc một bộ đồ màu trắng. Phong cách y phục trong tình huống này là có thể là tùy theo văn hóa bản địa ở từng địa phương. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh thì động cơ việc làm lành của chúng ta sẽ thuộc về vô ngã và vị tha. Và tâm rộng lượng nhiều chừng nào thì quả phước báo của hành động nó sẽ tăng trưởng chừng ấy, mặc dù chúng ta không hề mưu cầu đến. Trong nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, màu trắng được sử dụng tương đương như màu đen, tượng trưng cho sự tăng tốc, nỗi buồn. Ở trong đạo Phật á, thì văn hóa màu trắng là văn hóa tâm linh. Và ý Đức Phật muốn nhắn nhủ với các đệ tử tại gia của ngài giữ đạo đức nghề nghiệp, giữ đạo đức trong truyền thông, giữ đạo đức trong từng hành động, đi kèm với trí tuệ, động cơ thật sự trong sáng, tôn trọng luật pháp, thích hợp đạo đức, thì hành động của chúng ta ở hiện tại sẽ đơn hoa kết trái của an lạc và bình an. Khi đề cập đến nội dung của kinh Ngự Áo Trắng thì Đức Phật chia ra làm hai nhóm. Nhóm một là đạo đức và nhóm hai là tâm linh. Đạo đức thì gồm có năm nhánh. Nói gọn, không giết người, tôn trọng hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau, không ngoại tình, duy trì chế độ chung thủy một vợ một chồng, thương yêu nhiều dắt nhau trên mọi nẻo đường đời, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói mất lịch sự, không nói tán đẩu. Ngược lại ta nói những lời có giá trị truyền thông, nói kết thương yêu, xây dựng hòa ái, có giá trị, có văn hóa. Không rượu, ma túy tổng hợp và tất cả các chất gây sai có thể làm cho người bị lệ thuộc về thân và tâm. Ngược lại ta tiết chế trong việc tiêu thụ và chỉ tiêu thụ những việc cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của bản thân và gia đình. Thì theo Đức Phật, một người đệ tử tại gia mặc áo trắng cần phải thấy rõ là năm điều đạo đức đó chính là thực phẩm hạnh phúc cho bản thân của chúng ta. Toàn bộ các nền luật pháp trên hành tinh này xưa cũng như nay đặt trên bốn điều đạo đức đầu. Không có luật pháp nào cho phép giết người, và ai cố tình giết thì đều bị khung hình phạt rất là nặng, có nơi tử hình, có nơi chung thân, có nơi 20 năm. Tại sao các luật pháp trên hành tinh này lại đặt trên bốn nền tảng đó? Bởi vì nó là nền tảng của hạnh phúc, khác nhau về văn hóa, quốc gia, phong tục tập quán, luật pháp, nhưng bốn điều đạo đức đó gần như là giống nhau. Vì điều đó cho thấy là cái tầm nhìn đạo đức của Đức Phật là đi trước thời đại rất là xa. Cho đến bây giờ thì cũng có một số tôn giáo cho phép đa thê như một số giáo phái tại Hoa Kỳ, và xin lỗi, đa phương như một số giáo phái tại Hoa Kỳ, đa thê như là Hồi giáo và một số giáo phái đây đó ở các châu lục. Trong khi đó Thượng Đế và các thần tại Ấn Độ thì có vợ, chứ Đức Phật đã thấy rất rõ rằng là cái hạnh phúc gia đình đó phải là chung thủy một vợ một chồng. Ngài đã đặt cái điều khoản đạo đức này trong bối cảnh những cái bệnh truyền nhiễm HIV và S. Thì lời dạy đó có một cái tầm nhìn xa và bảo hộ cho giúp gia đình chúng ta được an toàn hơn. Mỗi một điều đạo đức được Đức Phật dạy thì gồm có hai vế. Vế một là giữ ở mức độ tôn trọng luật pháp, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo, không chết chất ma túy và rượu. Chứ là một phương diện khác thì nó bao gồm cái ý nghĩa tích cực, đó là làm cái việc lành. Và việc lành ở đây đã được xây dựng theo cái hướng chuyển nghiệp. Rất nhiều người không cần đến với đạo Phật, thậm chí là không cần đến với bất kỳ một tôn giáo nào, chỉ cần có gia đình gia giáo, cha mẹ mẫu mực thì trưởng thành họ có đủ trở thành những con người đứng đắn, đàng hoàng, nhân cách, đạo đức. Thế là đạo đức ở phương diện này là đạo đức luật pháp thôi, chứ không phải đạo đức xã hội. Bước thêm một bước nữa thì mỗi một điều đạo đức đó ta cần phải phát triển thêm một đạo đức xã hội. Bảo vệ hòa bình thì ta phải có những hành động rất là cụ thể chứ không có cầu nguyện suông. Những tiếng nói tập thể, chẳng hạn như biểu hiện bằng chữ ký, bằng những hành động biểu tình, bằng truyền thông, rồi bằng những hoạt động hòa đàm, vân vân, chúng ta sẽ giúp cho xã hội những cái mâu thuẫn, tranh chấp giữa quốc gia này, quốc gia kia, cộng đồng này, cộng đồng nọ, liên minh này với liên minh khác bớt đi. Rất nhiều cộng đồng đang sống hòa bình hạnh phúc, chỉ khi mâu thuẫn ý thức hệ tôn giáo và chính trị, và đây đó cũng có những cái mâu thuẫn về kinh tế, thì con người trở thành kẻ thù của nhau. Thì điều đạo đức thứ nhất là dạy chúng ta rằng là hãy giải quyết mọi vấn nạn của con người bằng sự hiểu biết, và phải kết thúc đó bằng sự truyền thông có văn hóa. Có thể con đường đó là dài và lâu, nhưng nó giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Thứ ba, tức là ngày 14 tháng 3 2011, hiện tại Nhật Bản chúng ta nghe một cái tin đau lòng là sau cái cơn sóng thần động đất vào thứ sáu tuần trước, kéo theo cái chết của trên 500 người, thì cái lò phản ứng hạt nhân đó là bị hư, và cái phóng xạ hạt nhân đó nó tệ hại không thua kém gì hai quả bom nguyên tử đầu tiên dội xuống Hiroshima và Nagasaki. Và người Nhật gần như là bị một tai nạn đôi, một bất hạnh đôi, quả vô đơn chí. Ngày nay đó, trên thế giới các nhà lãnh tụ tiến bộ đã thấy rõ cái lời dạy hòa bình của Đức Phật và sâu sắc giải quyết được các vấn nạn. Cho nên ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đồng thuận 100% chọn ngày Phật Đản rằm tháng 4 là ngày chân hóa của toàn cầu, là bởi vì những lời dạy về hòa bình của Đức Phật quá sâu sắc. Và Liên Hợp Quốc ngày nay trong mấy chục năm vừa qua đi trên nguyên lý hòa bình này để kêu gọi các nước hủy bỏ các bom nguyên tử và hạt nhân. Năm 2010, mấy tháng ngay sau khi Tổng thống Barack Obama, Tổng thống 43 của Hoa Kỳ, được bầu chọn giải Nobel về hòa bình, rất nhiều người ngạc nhiên. Người ta tưởng rằng là Liên Hợp Quốc và Ủy ban Nobel hòa bình đã có thiên vị vì cả nể Hoa Kỳ. Trên thực tế là không, rất khách quan. Obama rất thành công trong việc kêu gọi các quốc gia lớn, các cường quốc hủy bỏ bom hạt nhân, nguyên tử, bom hóa học, bom hút giết người hàng loạt. Nga Xô đã đồng ký tên vào, Trung Quốc cũng đồng thuận và một số cường quốc khác. Đó là một sự thành tựu vô cùng to lớn để dẫn đến một xã hội hòa bình ở một mức độ lớn hơn, bền vững hơn. Và ngày nay người ta cũng đã thấy ra những hiểm họa của các cái lò hạt nhân tạo ra điện. Những nước nghèo á thì bỏ thủy điện để đi tìm á là các cái lò hạt nhân tạo điện. Cái hậu quả của những cái lò như thế này rất là lớn, cũng rất là nguy hiểm. Khi cơn địa chấn từ 9 độ trở lên đó thì hầu như là các công trình vĩ đại đều phải bị tiêu hủy, và thảm họa đó dẫn đến nhiều cái nỗi khổ niềm đau cho con người, cũng vì một lý do là chúng ta không thấy được cái sâu xa của lời dạy hòa bình, tôn trọng sự sống. Còn đối với các loài động vật thì Đức Phật dạy chúng ta tưởng giữ lòng từ bi, phát triển đó. Ai ăn mặn thì cố gắng là mua những vật đã được làm rồi ở ngoài chợ. Nhiều đại gia, nhiều người giàu sang phú quý nghĩ rằng là ăn đồ tươi sống mới ngon. Thực ra đó là ý niệm, đó là phân biệt. Sự khác biệt nó không có bao nhiêu, chứ nói là không đáng kể. Có một người đặt ra câu hỏi là nếu ai cũng là các Phật tử không sát nghiệp hết thì ai giết các chúng sinh, các loài động vật gia súc để phục vụ cho con người ăn mặn? Câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Người dạy thì chọn sát nghiệp, tìm đồng lương, còn người khôn á thì mình tìm hòa bình, từ bi, nhân từ, đạo đức, và không phải bị lãnh lấy các hậu quả về sức khỏe và tuổi thọ về sau này. Còn trong nguyên lý đạo đức thứ hai thì chúng ta thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì Đức Phật dạy cái nguyên lý nguyên thể không ai tồn tại một mình. Ngoài tình thân thương, ta giúp cho cha mẹ, những người thương yêu nhất trong gia đình, các công nhân trong công ty do mình quản lý, ta cũng bằng trải rộng tình thương cho những mảnh đời bất hạnh. Mỗi một chuyến từ thiện tại Ấn Độ, chúng tôi đều cố gắng thực hiện được 2 đợt từ thiện cho đến 3 đợt. Chuyến 1 vừa rồi, tức là tháng 2, 2011, thì 3 đợt từ thiện. Một ở tại chùa Linh Sơn, Kusinaga, và một ở tại Lâm Đồ Ni, và cái còn lại là ở tại Bồ Đề Đại Tràng. Chuyến này, tức là tháng 3, 2011, chúng ta có 2 đợt từ thiện. Một đợt ở tại Kusinaga và một đợt ở Bồ Đề Đạo Tràng. Trung bình là khoảng 1.000 hộ nghèo tiếp nhận được từ 300 cho đến 500 đô bi. Đó là một cái con số rất nhỏ, chẳng thấm đến vào đâu. Nó như là hạt cát trong một sa mạc, và ta thảy vào những giọt nước, từng giọt bốc khói. Nỗi khổ niềm đau cứ dâng trào và tiếp tục. Sự tương thân tương trợ đó sẽ làm cho chúng ta không bị chai sạn hạt giống từ bi. Và khi thực tập ta cũng phải có phương pháp. Những cái không hài lòng ở nhân vật A, người B có thể làm cho chúng ta từ từ mất đi cái tình thương. Và giúp thì phải có phương pháp. Giúp phương pháp lập nghiệp, xứ nghiệp thì lâu dài. Còn giúp quà tặng, quà biếu đó thì chỉ có một giá trị một ngày hai bữa là thôi. Cho nên bên cạnh những việc hỗ trợ tài sản thì Đức Phật còn dạy chúng ta hỗ trợ về kiến thức để lập nghiệp, chánh pháp để giải quyết nó khỏi niềm đau, thái độ để chúng ta sống vô ý không sợ hãi. Điều đạo đức thứ ba ngăn chặn sự phá vỡ hạnh phúc gia đình và truyền các chứng bệnh chết người. Đó là tiêu chuẩn đời sống hạnh phúc. Trong tất cả những lợi ích kỷ thì ích kỷ một vợ một chồng là hợp pháp nhất, được tán dương nhất, và đạo Phật khuyến khích chúng ta như thế. Điều đó đối với thứ tư là cái cơ hội để chúng ta mở rộng sự truyền thông, có văn hóa, có lịch sử, có giá trị. Người tu học Phật thì nói rất ít, nhưng nói cái gì là chắc của cái đó, có lệ lạc cái đó. Những gì chúng ta không biết thì không có vội vã phát biểu, thì không thế chúng ta sẽ trở thành cái lo truyền thông những điều bất hạnh, mà nghiệp như thế thì rất là nặng. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin internet, một thông tin sai lầm á nó sẽ được nhân bản thành cái triệu lần, và có thể tồn tại cho đến lúc nào hành tinh này bị phá vỡ thì thôi. Cho nên hậu quả của nghiệp nó không đơn giản như là trong thời xưa, nó lan rộng, nó kéo dài, Và khi chúng ta truyền tin, truyền thông chân lý, giá trị, đạo đức, bình an, có lợi lạc, thì phước báo cũng gia tăng gấp bội. Ta phổ biến trên internet, ta đưa vào trong các đĩa CD, ta in thành các sách vở, và cho đến lúc nào đó cái vô thường quả diệt của hành tinh diễn ra thì các kiến thức Phật pháp đó mới kết thúc. Do đó những cái câu nói ngày xưa đến thời mạt pháp chỉ còn danh hiệu Nam Mô Như Là Phật là tồn tại, mọi chánh pháp khác bị quên lãng hết, là một câu nói có tính chất tán dương pháp môn tịnh độ chứ không phải mô tả chân lý. Chân lý của Phật Đà thì không bao giờ kết thúc được. Người Đức Phật đã nói siêu về thời gian là một trong những đặc điểm của đạo Phật. Thời đại nào vẫn thích hợp, vẫn có giá trị, hành trì vẫn mang lại an vui hạnh phúc, sức khỏe. Điều đại đức thứ năm thì dạy chúng ta ngăn chặn những tiềm tàng về tội lỗi. Mà khi một người uống rượu hoặc là sử dụng sự kiện ma túy tổng hợp đó, mất sự kiểm soát của bản thân. Luật pháp trên hành tinh này là không có cấm uống rượu. Còn Đức Phật ta có tầm nhìn xa thấy rất rõ, ngăn cản được rượu và ma túy là ngăn cản được nhiều vấn đề. Ma túy thì luật pháp cấm, nước nào cũng vậy. Có nhiều quốc gia tuyên án tử hình cho những người buôn ma túy lậu. Bình thường chúng ta có thể là người tốt, vừa uống rượu vào á có thể trở thành là một kẻ ăn cắp, nói dối, ẩu đả, đánh lộn, giết người, hiếp dâm, phạm pháp, lừa đảo, vân vân. Ký hợp đồng trong các quán nhậu đó dễ dàng đi tù lắm, thì lúc đó không còn sáng suốt nữa. Cái trầu cái cao là đầu câu chuyện, đó là một văn hóa rất hay của Việt Nam, bây giờ trở thành là cái rượu cái bia là đầu câu chuyện. Cho nên người ký hợp đồng là chết sốt, rồi uống bia quá nhiều. Một ngày mà ký chừng 5 hợp đồng thôi thì thay vì tuổi thọ 60 tuổi và 40 tuổi là chết rồi. Còn thôi cũng bệnh tật. Còn ma túy thì nó hại con người còn nặng hơn. Nó là cái chất trắng. 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2010 chúng tôi chia sẻ 5 buổi thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho gần 6.000 phạm nhân. Mà trên 60% là rơi vào đường dây ma túy. Nhiều người dính vào ma túy thì thường kèm theo là những cái chứng bệnh truyền nhiễm HIV và AIDS thông qua tiêm chích. Và như vậy cái tầm nhìn xa của Đức Phật về điều đại đức thứ năm này sẽ giúp cho gia đình sống hạnh phúc hơn. Gia đình nào các ông chồng không uống rượu bia, không ma túy thì các bà vợ sẽ hạnh phúc, con cái sẽ được chăm sóc. Tại Ấn Độ đó thì có một cái nền văn hóa trong quan niệm ai uống rượu bia, hút thuốc lá, hút hồi là ma túy được xem là người kém văn hóa. Cái quan niệm văn hóa đó nó lại trở thành nếp suy nghĩ của người dân. Dân nghèo hèn phường binh á, vì nghèo khổ quá cho nên mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, bế tắc kéo theo những bế tắc khác. Còn dân trí thức á, thì hầu như là không có sử dụng các cái phương tiện giải trí hại sức khỏe và chết người này. Đức Phật kết luận trong kinh Người Áo Trắng này sẽ là Phật, một người đệ tử áo trắng nào mà giữ được trọn vẹn 5 điều đạo đức vừa nêu, hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới theo một cái cấp số nhân tăng dần được. Không thể có một hạnh phúc thế giới khi các cộng đồng, các quốc, các gia đình và các cá nhân không giữ được 5 điều đạo đức. Phần thứ hai, Đức Phật dạy trong bài kinh này về 4 tâm cao thượng. 4 tâm cao thượng này nó có 40 từ để quán chiếu. Và việc thực tập quán chiếu 4 tâm cao thượng sẽ làm cho hành giả đạt được các trình độ tâm linh. Thứ nhất là quán niệm về Đức Phật. 10 đức hiệu được Đức Phật khích lệ như là danh từ chung cho tất cả các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, bao gồm Như Lai, tức là được hiểu rõ được cái bản chất chân như của cuộc đời, đến trong cuộc đời, ra đi trong cuộc đời, không để lại bất cứ một dấu vết chấp ngã nào. Ứng cúng vì đạo đức và trí tuệ của Đức Phật quá trọn vẹn cho nên xứng đáng được sự cúng dường của chúng sinh. Chánh biến tri, tuệ giác Đức Phật đạt được là vô sư, tức là không ai truyền đạt cho Ngài, mà Ngài nhờ tu của đường trung đạo, cũng phải là bắt đến đạo dưới cơ bồ đề này mà Ngài có được trí tuệ siêu tuyệt, thấy rõ được vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên, nhân quả và đạo đức quyết định mọi thứ, sẽ tự luân hồi kéo dài và chết không phải là hết. Minh hạnh túc là trí tuệ và đạo đức, hay là trí tuệ và phước báo đầy đủ một cách trọn vẹn. Cho nên muốn làm Phật mà chỉ lo niệm Phật không là không đủ đâu, ta phải làm phước nữa. Rất nhiều vị chỉ tu tuệ mà không có tu phước, đôi lúc đó là không có quần chúng. Như vậy cái con đường Phật sự sẽ rất dễ dàng bị trở ngại. Thiện thể là bậc khéo vượt qua biển khổ sanh tử, khéo vượt qua các trở ngại và chướng duyên, khéo vượt qua các ách nạn, khéo vượt qua những cái cám dỗ. Và Đức Phật đã thành công. Thế nhân giải là hiểu được cuộc đời, hiểu được tâm trạng của chúng sinh, hiểu các nguyên nhân tạo tội, hiểu được các cái thuận duyên làm phước, hiểu các cảnh giới tái sanh, hiểu rõ được sự tu tập, và thấy rõ được thế giới nhân sinh quan, thế giới quan, không có thượng đế, không có số phận, không có hên xui may rủi, không có phải sợ hãi bất cứ những gì ngoài nhân quả và đạo đức. Vô thượng sĩ là bậc tâm linh số 1. Điều ngự trụ quân là hóa độ được những bậc tri thức tối cao, những nhà tâm linh lớn, những nhà đặc biệt. Đức Phật Thích Ca đã độ được ba anh em Ca Diếp tại khu vực Bồ Đề Đạo Tràng này. Và vào thời đó đó, họ là ba nhà tâm linh vĩ đại nhất của Ấn Độ giáo. Tại đất nước Ma Kiệt Đà, một nơi tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ giáo, Đức Phật đồng thời cũng đã độ được Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai nhà tâm linh trẻ lỗi lạc nhất ở khu vực Na Lăng Đà. Đức Phật cũng đã độ được năm anh Đô Kiều Trần Như, những nhà tâm linh và những nhân vật quan trọng ở tại Sa Nát, đó là cứ sở tâm linh quan trọng thứ hai sau Ma Kiệt Đà. Và Ngài độ được ít nhất là 8 vị vua trong số 16 vị vua của đất nước Ấn Độ thời đó. Các quan quốc trong triều đình, các nhà triết học lớn, luật sư ngoại đạo và nhiều thành phần thương gia và xã hội khác đã đến quy ngưỡng Đức Phật. Chưa từng có một vị đạo sư nào đã thành công được như thế. Chư chân sư là thầy của con người và thầy của chư thiên, tức là con người và hành tinh, thầy về phương diện đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn, dấn thân phụng sự, vô ngã vị tha. Phật là bậc giác ngộ, là con người giác ngộ, con người tỉnh thức, không còn sanh tử luân hồi theo nghiệp. Tái sanh là do sự phát nguyện để độ sinh. Thế Tôn là người đáng được tất cả cuộc đời này tôn kính. Như vậy khi mình niệm Phật á, thì mỗi chúng ta bằng phương tiện của sợi chuỗi hoặc 18 hạt hoặc 108 hạt nhớ đến 10 đức hiệu, vì mỗi một đức hiệu là một pháp tu. Ví dụ như là điều ngự trượng phu, ta phải học cái hạnh là hóa độ, giúp đỡ những người có thành kiến, có quan điểm riêng, có chủ nghĩa học thuyết riêng, chống đối đạo Phật, trở thành Phật tử. Tức là chúng ta làm được cái điều điều phục được những người khó điều phục. Do đó việc niệm 10 danh hiệu như vừa nêu thì giúp cho chúng ta thành tựu được những năng lực tốt, những đức tích tốt. Trong tiếng Bali đó thì 10 danh hiệu đó gồm có tất cả là 108 âm tiết, một sự trùng hợp rất là đặc biệt. 108 là cấp số nhân của 6 lòng 18. Mà con số 18 như chúng tôi đã giải thích là thế giới quan và nhân sinh quan của đạo Phật, do ba con số 6 chập lại. Con số 6 đầu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con số 6 thứ hai là 6 đối tượng nhận thức: màu sắc với hình thái đối với mắt, các loại âm thanh và sóng âm đối với tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với da, và các ý niệm đối với tâm. Và khi sinh lý tiếp xúc với vật lý, tức là 6 nhận đối giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh, thì ta có tâm lý là 6 loại nhận thức: nhận thức của mắt, nhận thức của tai, nhận thức của mũi, nhận thức của lưỡi, nhận thức của thân và nhận thức của tâm. Như vậy khi ta làm 18 cái hạt, ta phải thấy rõ mọi thứ trong vũ trụ này đó, nó liên hệ đến 6 giác quan, nó liên hệ đến nhận thức, nó liên hệ đến sự làm chủ thân và tâm của chúng ta thôi. Thì mình làm chủ được thân tâm, hay nói cái khác là làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi, là ta làm chủ được cuộc đời, làm chủ được số phận, làm chủ được tương lai và làm chủ được sự an lạc. Không có thượng đế nào can thiệp vào chuyện đó. Tịnh Độ Tông đã cắt nhỏ cái việc niệm Phật từ 10 danh hiệu được xem là đức tính chung của các đức Phật, trở thành là một cái danh từ riêng: Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy đó, sẽ làm cho người thực tập hướng về cảnh giới tây phương nhiều hơn, mong mỏi là mình có được một cảnh giới tái sanh an lành. Khái niệm khổ còn không có, huống chi là có Phật. Và dĩ nhiên nó cũng có cái hay, để đạt được cái cảnh giới đó thì mỗi hành giả phải thực tập năm điều. Thứ nhất là căn lành lớn, là chuyển hóa dứt điểm tham sân si. Thứ hai là việc thiện lớn, tức là làm dạng thiện công đức chứ phải tu thiện lê tô mơ. Thứ ba là nhân duyên lớn, tức là tạo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi, lập đạo tràng, mở khóa tu, mở giảng đường, mở các lớp học để giúp cho mở mang tri thức Phật pháp, sống an vui hạnh phúc. Thứ tư là sử dụng dữ liệu ta bà làm chánh nhân tịnh độ, quán gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót lý lo, điều diễn pháp âm vui diệu, tứ diệu đế, bát chánh đạo, pháp bồ đề phần, vân vân. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn, đó là chánh niệm và chánh định, thì hành giả sẽ phát sinh được tự giác. Như vậy một hành giả mà chú tâm niệm Phật thì sẽ có được cái tâm cao thượng, vì chúng ta sẽ đạt được những đức tính đó. Có niệm mỗi đức tính tốt, ta mới ghi nhớ đức tính tốt đó và hành trì nó để biến mình trở thành nó. Và do vậy Đức Phật đã khẳng định các chúng sinh là Phật, trong tương lai là vì thế. Mà niệm Nam Mô với là Phật, mình chỉ có được cái chánh niệm thôi, chứ là không có đạt được một trong 10 những đức tính hay là cả 10. Điều tâm linh thứ hai đó là niệm giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm theo Bắc Tông, 45 năm theo Nam Tông, thì trên dưới 300.000 pháp hội khác nhau. Số lượng các bài kinh mà chúng ta biết đến hiện nay được khoảng trên dưới 100.000 thôi, dài ngắn và vừa. Các chùa chỉ phổ biến 5-3 bài kinh là hết. Tịnh Độ Tông có 3 kinh: A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Kinh thứ 4, Niệm Phật A La Mật. Thiền Tông á, của Trung Quốc thì có Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Viên Giác, Kinh Nữ Lăng Nghiêm. Còn lại là Công Án và Thoại Đầu, hay là Hơi Thở và Chánh Niệm. Phật giáo Nam Tông á, thì có Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh 16 Pháp Quốc Niệm Hơi Thở, Kinh Thiền Chỉ và Thiền Quán. Còn lại cũng chánh niệm và tỉnh thức. Mật Tông thì có khoảng 5-7 bài kinh về thần chú, còn lại là Án Ma Đi Bắt Di Hồng. Như vậy là các pháp môn đó Một mặt là giúp cho người tu học hỏi phải tốn nhiều thời gian tự tìm tòi đầu tư trên con đường mà các tổ đã trải nghiệm, nhưng mà mặt khác là giới hạn Phật pháp ở trong các cặp mắt kiến. Và do vậy á, tâm nhìn Phật pháp của các hành giả đi theo pháp môn là không rộng, không xa, không cao, không trọn vẹn. Chúng ta phải mạnh dạn đánh giá như thế. Và không có một vị tổ sư nào trong lịch sử phát triển đạo Phật có thể có trí tuệ ngang bằng được với Phật. Và cũng không có một pháp môn nào sâu sắc hơn tứ diệu đế giải quyết vấn đề bằng việc phân tích nhân quả. Đầu tiên quả khổ chưa tìm nguyên nhân, cho đến là tin tưởng vào quả an vui, thực hiện con đường trong quá cầu nguyện. Và pháp chánh đạo là con đường dứt điểm toàn bộ các vấn nạn nhân thừa, thiên thừa và Phật thừa, chính trị, dân hóa, xã hội, kinh tế, các lĩnh vực ngành nghề, gia đình, rồi tình yêu, hôn nhân, quan hệ cá nhân, hạnh phúc và khổ đau đều được giải quyết bằng ba cái đạo hết. Trong khi đó các pháp môn khác đó thì chỉ nhấn mạnh chánh niệm và chánh định thôi. Sau cái còn lại mà không thực tập thì không thể nào có kết quả an vui được. Đó là điều mà chúng ta phải tin chắc nịch. Giữa Phật và các tổ, tin Phật ăn chắc mặt bền hơn. Nên hôm nay như vậy cho dễ hiểu. Và ở đây Đức Phật dạy đó, một hành giả thì phải quán tưởng giá trị của giáo pháp như sau. Bản chất của giáo pháp có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn. Tức là đối với những người xuất gia chân chính đó, thì kết thúc được sanh tử. Còn đối với người tại gia thì an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Đó là điều chắc chắn là phải tin. Vấn đề còn lại là thời gian, các thuận duyên để chúng ta chuyển dưỡng cho hạt giống tốt đó, nó được trổ quả đúng thời điểm chúng ta cần. Chậm trổ quả không có nghĩa là không có. Đưa đến trạng thái không còn phiền não và giá trị an lạc đó đó là lâu dài. Nỗi khổ niềm đau của chúng ta thì nó có gốc rễ của tham, của sân, của si, của tham sân, của tham si, của si sân, và là của ca ba. Bây giờ nhờ giáo pháp chúng ta chuyển hóa được chúng thông qua các pháp môn và sự thực tập hàng ngày. Cho nên đó là người thực tập là có kết quả liền, và mỗi khi đạt được kết quả rồi nó lâu dài chứ không có kết thúc. Một đặc điểm khác là khi thực tập quán chiếu về giáo pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái dục vọng xấu xa trong tâm đó sẽ được chánh pháp thay thế lắp vào. Ví dụ như mình nhớ đến đời kinh thì đồng lúc đó ta không có nhớ đến những điều xấu, ta quán tưởng là thiền chỉ và thiền quán, lúc đó ta sẽ quên đi những nỗi khổ và niềm đau. Phương pháp thay thế này nó rất là hiệu nghiệm, và đầu tiên là thay thế có điều kiện, dần dần phát triển cao là thay thế vô điều kiện mới trở thành như một phản xạ tự nhiên. Và khi mà mình huấn luyện được tâm như thế, ta sống với chánh pháp. Chánh pháp với mình là một, chánh pháp là hơi thở, là thực phẩm, là trang sức phẩm, là áo quần, là cuộc sống. Đi tới đâu ta cũng sống với nó hết, thì không lo gì mà không có hạnh phúc về bình an. Thì là Đức Phật dạy chúng ta là phải nhớ chánh pháp. Và khi mà quán tưởng Phật thì phải mở nhớ 10 đức hiệu để chúng ta hành trì. Cho nên Đức Phật không hề dạy chúng ta nhớ danh hiệu Phật để mình cầu cho mình được phước báo, cầu cho bình an, cầu tuổi thọ, mua may bán đất, quan vị chức quyền. Cái đó là vọng tưởng, là điên đảo tưởng. Mà nếu thiếu nhân quả là quan tưởng. Quán tưởng thứ ba giúp cho chúng ta thể nhập được tâm linh. Đó là chúng ta quán tưởng về các bậc chân sư thật học, gồm có 4 đôi 8 vị tu tập đúng phương pháp, thì quả chứng tối thiểu là sơ quả, và người đi trên con đường đạt được sơ quả, nhị quả, và đi trên con đường đạt được nhị quả, tam quả, và người đi trên con đường đạt tam quả, tứ quả, và người đi trên con đường đạt được tứ quả. Còn nếu cho chúng ta tu tập bình thường đó thì chúng ta cũng trở thành một bậc cao tăng, một bậc chân sư. Dù chưa giác ngộ giải thoát nhưng vẫn có đủ khả năng để hướng dẫn những người tại gia đi vào con đường chánh đạo. Ở đây Đức Phật nêu ra cái tiêu chí của một vị xuất gia chân chánh là đi trên con đường thiện và chánh pháp. tức là người tu là phải làm các việc lành dấn thân nhập thế, chứ không có tu cho riêng mình. 6 năm khổ hạnh, đức khổ hạnh mà sáng nay chúng ta đến chiêm bái đó, là 6 năm đức Phật trải nghiệm, chủ yếu kinh nghiệm về các pháp môn của Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo, nhưng là vô kết quả vì nó không đúng phương pháp. Ta không tính cái đó, cũng nhờ cái việc mà phục tập đó mà cuối cùng vào những ngày cuối của năm thứ 6, Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo. Chứ mà trải nghiệm con đường trung đạo đó là ở tại các con đường đạo tràng này. Và nếu ta dùng cái khái niệm lên núi để chỉ cho quá trình tu của Đức Phật thật sự đó, là tại đây 49 ngày. Nhưng Đức Phật xuống núi như là vào trong cuộc đời để quá độ là 49 năm. Là một bài tánh, bài toán cộng trừ nhân chia thôi. Thì ta thấy là cái tinh thần nhập thế độ sinh của Đức Phật là rất vĩ đại, rất lớn, rất năng động. Ngày hôm qua thì chúng ta, ngày hôm kia chúng ta có mặt ở tại núi Linh Thú và tỉnh xá Trúc Lâm. Trong khoảng 5-6 năm đầu đó thì chưa có chùa, cho nên ngài phải ở trên núi Linh Thú vì núi không thuộc sở hữu của ai. Trước khi tịnh xá Trúc Lâm được vua Tằng Bà Sa La hiến thú cho Đức Phật, tăng đoàn cả ngàn người có thể tu học được á, thì núi Linh Thú không còn là nơi tu học nữa. Và cái tịnh xá Trúc Lâm nó cách thành Vương Xá chưa được 1 cây số. Như vậy vua, quan, tướng, thường dân, các thành phần trong xã hội đến tịnh xá tu học với Đức Phật rất dễ dàng. Đó là sự thể hiện con đường nhập thế. Ngoài núi Linh Thú ra, trên các Phật tích không có chỗ nào tinh xá của Đức Phật cách quá thành thị quá 3 cây số. Điều đó một lần nữa cho thấy là Đức Phật xuống núi nhập thế chứ không có lên núi ẩn tu. Trong khi đó các chùa ở các nước đại thừa như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thậm chí Tây Tạng là lê trên núi cao và đường sâu, tốt cho người tu nhưng không tốt cho xã hội. Và nếu chúng ta không nhân rộng ở tất cả mọi tỉnh thành, mọi huyện thị, mọi làng xã, thì Phật giáo sẽ không có cơ hội để phục vụ, trong khi giá trị chân lý đó là quá tốt. Vậy là kêu gọi của Đức Phật là: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi cùng con đường, hãy mang an lạc cho số đông, hạnh phúc cho chân thương và chân loại. Hãy đem chánh pháp làm nơi soi sáng, hãy lấy chánh pháp làm thước đo, hãy lấy chánh pháp làm cái sự hành trì. Đến lúc đó các chùa chúng ta tập trung thành một quần thể, một khu vực đến 5-70 ngôi chùa, quần chúng Phật tử chúng có vài 300 người phụng dưỡng trai. Cái lời dạy của Đức Phật là có ý nghĩa mấy nghìn năm và mấy nghìn năm sau cũng thế. Chúng ta phải phân bổ đông mùa trên toàn quốc và trên các châu lục, chứ đừng nên một nơi thì quá nhiều, một nơi thì quá ít, thì nó dẫn đến tình trạng á chỗ thiếu chỗ thừa. Như cả Việt Nam, miền Nam thì dư thừa pháp sư, dư thừa chùa, miền Bắc thì dư chùa nhưng mà thiếu pháp sư. Đó là một sự phân bổ không đồng đều, sự tổn thất thuộc về quần chúng Phật tử. Một đặc điểm khác Đức Phật cho thấy cái thước đo cho một vị chân tu Phật học đó là truyền bá chánh pháp không phải vì mục đích quyền lợi riêng tư, mà phải vì cái an lạc cho con người. Tiêu chí này rất là chuẩn. Tất cả các vị pháp sư mà giảng đúng lời Phật dạy là tự động cho ta là giảng hay, chứ không phải là vị pháp sư đã hay. Thì tuệ giác của Đức Phật là đặc biệt, chỉ cần giảng đúng là trở thành hay rồi. Còn ai có năng khiếu, có hương biện thì làm cho cái buổi chia sẻ nó trở nên sôi nổi hơn, ấn tượng hơn, nhớ dai hơn, ứng dụng hành trì dễ dàng hơn. Và một đặc điểm khác được Đức Phật nêu ra, các người chân sư đạo học phải có khả năng hướng dẫn quần chúng. Tu không chỉ có đạo đức không chứ đủ. Nhiều người tại gia tu tập biên mật cũng đâu có thua gì đạo đức của xuất gia đâu. Có nhiều người không lập gia đình, sống độc thân tu rất tốt. Thậm chí có nhiều người khi một hoặc vợ hoặc chồng đã ra đi thì người còn lại là không có tái giá, họ sống rất tốt về giới hạnh. Nếu nói như thế là đủ thì vẫn chưa đủ, thì mỗi Đức Phật đều có hai đức tính là minh và hạnh. Minh hạnh tức, minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức. Vì đó người tu sĩ phải trọn vẹn được phước về sông tu. Người tại gia nhấn mạnh về cái phước, tại vì không có thời giờ vừa tới đầu tới về trí tuệ, không sao. Người tại gia không cần giải thoát, muốn giải thoát cũng không dễ. Thầy Đức Phật muốn giải thoát phải chuyển hóa năng lượng tính dục, muốn chứng được sơ thiền là phải chuyển hóa hoàn toàn được tính dục. Không có được sơ thiền thì không đạt được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà không chứng được tứ thiền thì chính nghĩa không bao giờ nhập vào dòng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì làm sao mà trở thành thánh được. Tái sanh về Tây Phương á, nếu dựa vào kinh A Di Đà, căn lành lớn có nghĩa là hết tham sân si. Hết tham sân si á là phải là tu sĩ thì vợ mai mới đạt được, chứ còn tại gia thì không phát nổi. Nhưng là cái tham ái hay tham dục, thì khi là xuất gia tu đúng cách, tu nghiêm túc mới đạt được, còn tu lơ tu mơ thì không biết khi nào mới đạt. Cho nên tại gia mà nói giảng sanh Tây Phương là hiếm lắm. Một triệu người tu chỉ một hai người vợ mai. Thứ tư là quán niệm về đời sống giới đức. Giới đức còn có hai vế, Vinaya và Sila. Vinaya hệ thống luật bảo hộ cho cộng đồng, xã hội, quốc gia trên nền tảng của luật pháp. Phát triển về chế độ pháp quyền á, thì công bằng xã hội sẽ có. Trong cộng đồng á, nó sẽ có những cái bình đẳng, có những cái nhân quyền, có những cái quyền căn bản mà không có ai chà đạp cái sức lao động của ai, không có ai ăn hiếp ai, không có cái tình trạng là thượng đội hạ đạt, mà nó trở thành là người đầu tư nhiều, làm việc nhiều thì tưởng thưởng nhiều, thành quả theo đó được nâng cao và phát triển. Sila thì là từ điều khoản đạo đức một, rồi được dịch là được giải thoát giới, tức là ai thực tập được một điều khoản nào thì ta được cái sự an vui hạnh phúc ở điều khoản đó. Ví dụ người nào không uống rượu thì không bị bệnh tật, không bị chết sớm, và có trách nhiệm với gia đình, phước báo gia tăng. Ai không giết người thì khỏi phải bị tù tội, rồi bảo vệ hòa bình thì sống tuổi thọ dần dần. Tức là mỗi điều đạo đức không giữ được sau khi tội giới, không vì thế mà tội nặng thêm. Giữ được sau khi tội giới thì phước lại gia tăng, vì chúng ta hiểu vô ngã vô thường, cho nên chúng ta dấn thân làm được nhiều việc lành hơn. Và do đó chúng ta phải quán chiếu làm sao đời sống đạo đức của mình là không bị sức mẻ, không bị tố quế, không bị ô kiệt, có khả năng an trú trong đất lành của Như Lai. Chứ còn tu lơ tơ mơ là không được. Chúng ta vẫn còn đứng ở ngoài cổng chùa, hay nói bằng thuật ngữ Việt Nam nôm na là chưa thấm tương giao. Cách đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt nói nín động tịnh, co duỗi tay chân, thức và ngủ, chỉ cần quán chiếu nhìn thấy là ta biết là cái người đó tu như thế nào. Nó thể hiện ra bên ngoài, không ai giấu dưới ai được. Người ngoại giao sự khéo léo ta chỉ giấu được tập thể một thời gian ngắn, vì lâu về dài nó cũng lòi ra hết. Cho nên một giới đức thanh tịnh không sức mẻ là nó phải thoát từ cái sự hành trì bên trong, để trở thành một sự huấn luyện liên tục và không bị gián đoạn. Và những người tại gia khi thực tập đời sống giới đức, năm điều đạo đức của tại gia, ta cũng có được nhân cách và trở thành một chân nhân uy tín tràn đầy, dễ gần gũi, dễ thân cận, biết học hỏi, biết nâng đỡ, biết truyền thừa, biết truyền trao, và làm được rất nhiều các việc làm cần làm trong xã hội và cộng đồng nói chung. Đức Phật kết luận đầy Xá Lợi Phất: một người tại gia nào, người tu sĩ áo trắng nào, sau khi hoàn thiện năm điều đạo đức mà còn thực tập được bốn điều tâm linh, hay còn gọi là bốn tâm vô thượng, thì không khó gì cho vị ấy tái sanh về cảnh giới trời. Nếu ở con người thì trở thành một người có phước báo, an lạc, hạnh phúc, bình an. Và nếu tu cao nữa, có thể chứng đắc giải thoát như là những người xuất gia. Mấy hôm nay khi có mặt ở tại các Phật tích, cái đoàn của Phật giáo Tích Lan ở bên phía tây tay phải của chúng tôi, tay trái của quý vị. Các đoàn của Phật giáo Nam Tông nói chung, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào đều mặc áo trắng. Sắc phục của họ nó lại thuộc vào văn hóa, y phục mà quý vị họ có, và cái màu và cái tông màu vẫn là màu trắng thôi. Còn Việt Nam chúng ta có hai cái màu văn hóa tượng trưng cho sự thanh cao, đó là màu nâu sòng dành cho người tu. Và ở tại miền Bắc á, thì màu nâu sòng cho cả người tại gia. Còn tại miền Nam á, thì các tổ phương tiện màu nâu sòng dành cho người xuất gia, màu lam á, dành cho người tại gia. Và bây giờ đó là các tu sĩ cũng mặc màu lam nữa để dễ hài hòa với xã hội hơn, nó không có những cái khoảng cách, những cái giới cách. Phải nhìn thấy nâu sòng thì rất là tu. Đó hai màu văn hóa mà người ta khác với cái màu trắng, nhưng mà cũng thể hiện được cái sự nhẹ nhàng, thư thái, giản đơn, thanh cao. Tự vậy ta tu vẫn có kết quả. Như vậy là người tu sĩ áo trắng, ngoài cái việc mặc áo trắng thể hiện cái người rất thanh tịnh, tâm thanh tịnh, hành động thanh tịnh, còn phải thực tập 50 đạo đức và 4 cái tâm cao thượng. Tất cả mọi điều đạo đức của người xuất gia đều đặt trên nền tảng của chính điều này thôi, phát triển ra thành chi tiết. Riêng cái điều đạo đức thứ ba đối với người tại gia, chung thủy một vợ chồng là người xuất gia, là chuyển trọn vẹn thay vì hạnh phục vụ hạnh phúc cho một gia đình, cho một đối tượng, bây giờ trở thành là tất cả chúng sinh. Và đó là sự khác biệt căn bản nhất giữa người tại gia và xuất gia. Nhờ việc chuyển hóa này mà một người phàm trở thành một bậc thánh. Còn người tại gia chưa chịu được năng lực đó là vĩnh viễn vẫn là người hưởng phước thôi, chứ không hưởng được giác ngộ giải thoát. Thì đó, ai không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời thì có thể phát tâm làm xuất gia. Nhưng khi là tại gia thì ta nên giữ đúng vai trò của tại gia để mang hạnh phúc cho mình và bên cạnh đó cho vợ hoặc là chồng của mình. Chứ đừng có tu rất khổ chịu giống như là thầy tu. Với Phật tử nữ giống như sư cô, Phật tử nam giống như là các thầy, thì người còn lại là khổ và có mặc cảm như Phật. Cho nên chúng ta phải xây dựng hạnh phúc gia đình, làm sao khi trở thành Phật tử rồi, người Phật tử chết rồi đó, về nhà tâm tánh chúng ta rộng lượng hơn, cao thượng hơn, hiểu biết hơn, năng động hơn, phụng sự hơn. Và do đó những người thân ta thấy có một sự thay đổi rất là mầu nhiệm, cho nên họ tinh nguyện trở thành Phật tử theo và hướng dẫn con cháu cũng làm Phật tử. Đó là tinh hoa của bài kinh nhân việc quy y một số Phật tử mới tại đây. Việc ôn lại bài kinh người áo trắng có giá trị khích lệ và nâng đúc tinh thần cho người hành trì nói chung. Ai là vị chư tế thì hạnh phúc sẽ có mặt cho cuộc đời bây giờ và tại đây. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.